Việt Nam quyết định hủy vụ án khủng bố đối với một nhà hoạt động trẻ đang thọ án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau một năm điều tra không thu thập được chứng cứ thuyết phục. Đinh Nguyên Kha được quốc tế biết đến trong vụ án cùng với Nguyễn Phương Uyên sau khi hai sinh viên này rải truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông và phản đối sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song song với vụ án tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, Kha còn bị cáo buộc thêm tội danh khủng bố theo Điều 84. Anh trai Kha, ông Đinh Nhật Uy cho biết, trong lần thăm nuôi gần đây nhất hôm 29 tháng 11, Kha thông báo với gia đình cơ quan chức năng đã ra văn bản chính thức đình chỉ điều tra vụ án khủng bố đối với Kha. Ông Đinh Nhật Uy.
Một cái quyết định đó là cô gửi cho cái bên phía an ninh, họ gửi cho viện kiểm sát là họ thông báo là đình chỉ điều tra đối với bị can Đinh Nguyên Kha. Rồi một cái quyết định nữa là của an ninh điều tra họ ra để họ thông báo là đình chỉ vụ án theo Điều 84 của Bộ Luật Hình sự là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thì nó có hai quyết định, là một quyết định thông báo đình chỉ vụ án và một quyết định thông báo là đình chỉ điều tra đối với bị can Đinh Nguyên Kha. Người ký hai cái quyết định này là ông Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Phòng An ninh Điều tra của Công an tỉnh Long An. Chiếu theo cái Điều 25 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Đinh Nguyên Kha. Cái hành vi mà họ cho là khủng bố nó xảy ra song song với cái việc mà họ cho là Kha phạm tội 88 theo Bộ Luật Hình sự. Thì hai cái việc này xảy ra song song. Thì khi mà Kha bị bắt theo Điều 88 thì cái hành vi khủng bố của Kha thì họ nói là không còn nguy hiểm nữa. Vì thế họ miễn trách nhiệm hình sự, không có truy tố điều này nữa.
Gia đình Kha nói kể từ khi bắt giữ Kha tới nay, nhà chức trách đã cố ý tìm mọi cách ghép tội khủng bố đối với Kha bằng nhiều hình thức như ép cung, gây áp lực buộc Kha phải nhận tội, dù không có được các bằng chứng, nhân chứng, chứng minh Kha có thể chế tạo được một quả bom hay có hành động nhằm mục đích khủng bố. Ông Uy cho rằng cuối cùng nhà cầm quyền buộc phải chấm dứt cuộc điều tra một phần vì áp lực từ công luận.
Cái vấn đề bên cái sức ép dư luận, Việt Nam cũng là đã gia nhập vào cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì họ phải tuân thủ theo một cái luật chơi quốc tế mà họ là một thành viên, chứ không thể nào mà phải tùy tiện ghép tội người khác. Tôi nghĩ là do cái áp lực của giới truyền thông và những người dân bên ngoài, họ đã lên án về cái việc mà bắt tội Kha theo đường khủng bố là vô lý.
Gia đình Đinh Nguyên Kha nói vụ án khủng bố đối với Đinh Nguyên Kha phải khép lại là một điều hiển nhiên. Anh trai của Kha tiếp lời.
Cái việc mà khép lại cái bản của Kha thì trước tiên là gia đình rất là mừng, rất là vui về cái tin này. Nó có ý nghĩa như là bây giờ công lý phải được trả lại, công lý lúc nào cũng phải chiến thắng. Thì nếu mà nó suy rộng ra hơn thì cái này là một cái điều đáng mừng về cái sự nhìn nhận lại của cái chính quyền Việt Nam đối với những cái tội danh mà họ với những cái chứng cứ mơ hồ họ không thể nào cố tình gián ghép được. Đây là thấy là một cái tín hiệu đáng mừng.
Hiện tại, Đinh Nguyên Kha đang tiếp tục kháng cáo lên cấp giám đốc thẩm đối với bản án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và lên cấp phúc thẩm đối với bản án 2 năm tù trước đó về tội cố ý gây thương tích trong một vụ ngộ sát. Vụ án của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên làm gia tăng sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế đối với hồ sơ vi phạm nhân quyền leo thang của Việt Nam. Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội nói, các bản án này phần nào cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Vẫn theo Tòa Đại sứ Mỹ, những việc làm này trái với quyền tự do ngôn luận và như vậy cũng trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới. Báo chí nhà nước trước đây dẫn lời cơ quan điều tra nói rằng Kha có thử làm chất nổ với ý định khủng bố. Gia đình Kha từng nhiều lần kêu gọi sự quan tâm của công luận về cáo buộc mà họ cho là tùy tiện và thiếu cơ sở của nhà cầm quyền. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha nói, số hóa chất trong nhà bị công an dùng làm bằng chứng để nói Kha khủng bố là do Kha mua về chế pháo bông, pháo nổ đốt mỗi dịp Tết lâu nay. Một chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tuyên bố đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải đảm bảo quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân nhằm ngăn chặn tình trạng các nghệ sĩ bị trừng phạt, sách nhiễu hay bị giam giữ tùy tiện. Lời kêu gọi được báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền văn hóa, bà Farida Shahid, đưa ra sau chuyến đi thực tế đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 11, nhằm nghiên cứu những biện pháp được chính quyền thực hiện để người dân có thể thụ hưởng đầy đủ các quyền văn hóa trong nước. Bà Shahid nói, nhà cầm quyền Hà Nội nên mở rộng không gian cho người dân bộc lộ quan điểm, kể cả quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và tự do học thuật, đồng thời phải đảm bảo cho dân có thể đóng góp tri thức vào sự phát triển của đất nước. Bà Shahid cũng bày tỏ quan ngại vì Việt Nam thiếu vắng các nhà xuất bản tư nhân, làm giới hạn phạm vi để những tiếng nói độc lập được nghe thấy, và chỉ cho sử dụng một bộ sách giáo khoa lịch sử duy nhất trong học đường. Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam dẫn lời bà Shahid nhấn mạnh, việc dạy lịch sử cần khuyến khích tư duy phê phán, phân tích, tranh luận, như khuyến nghị bà đã nêu trong báo cáo gần đây nhất trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 8 năm nay. Dẫn ra các trường hợp nghệ sĩ bị kết tội theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì tuyên truyền chống nhà nước, chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, bà thật tâm hy vọng Việt Nam xem lại các chính sách trong việc đảm bảo quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo của công dân, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Vẫn theo lời bà Shahid, đã đến lúc những tiến bộ về xóa đói, giảm nghèo và kinh tế của Việt Nam cần phải được bổ sung bằng việc tăng cường không gian cho dân tranh luận công khai và biểu đạt các tiếng nói đa dạng trên con đường phát triển đất nước. Trong chuyến thăm 12 ngày, báo cáo viên đặc biệt Shahid đã đặt chân tới Hà Nội, Sài Gòn, Hội An, Sapa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Lào Cai, gặp gỡ các thành phần trong xã hội dân sự và các giới chức nhà nước. Bà Shahid sẽ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo cáo đầy đủ về chuyến đi và những khuyến nghị đối với Hà Nội trong năm 2014. Chuyến đi của bà Shahid diễn ra một tuần sau khi Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 11, giữa những chỉ trích mạnh mẽ của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về hồ sơ nhân quyền xuống dốc của Hà Nội. Trong số các nghệ sĩ đang bị Việt Nam cầm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, có trường hợp của hai nhạc sĩ được cộng đồng quốc tế lưu ý là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Bốn cán bộ an ninh hàng không ở phi trường Tân Sơn Nhất bị đình chỉ vì để cho lô hàng chứa 229 kg heroin lên máy bay đi Đài Loan. 600 bánh heroin trị giá 300 triệu đô la được nhét bên trong 12 thùng loa, sau đó đã bị cơ quan chức năng của Đài Loan phát hiện hôm 17 tháng 11 vừa qua. Báo Tuổi Trẻ loan tin, bốn cán bộ thuộc đội kiểm tra hàng hóa của Công ty Dịch vụ An ninh Tân Sơn Nhất đã bị đình chỉ công tác. Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập nhiều nghi can khác, bao gồm các nhân viên liên quan trong khâu vận chuyển, kiểm tra lô hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hải quan Việt Nam khẳng định đã làm đúng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Truyền thông nhà nước ngày 2 tháng 12 dẫn lời ông Trần Mã Thông, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nói, hải quan ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm đúng các quy trình kiểm tra nên chưa kỷ luật ai. Một ngày trước khi lên máy bay, hôm 15 tháng 11, lô ma túy khổng lồ được giao đến Công ty Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất để làm thủ tục và dán nhãn hàng nguy hiểm. Trước khi lô hàng qua máy soi chiếu an ninh, thì có báo cáo một máy soi bị hỏng và hải quan đã dùng một hệ thống thay thế để kiểm tra.